cái ngọn lửa đi trước. Anh em mình thấy ở một chỗ mình cho nó là một, thấy cùng ở một phương Tây cho là cùng một thế giới, cho nên mình nói là cực lạc thế giới có từ lâu rồi, nhưng mà không phải. Cực lạc thế giới là khi nào Phật A Di Đà xuất hiện mới là cực lạc thế giới. Nhưng nó xuất hiện ở đâu? Nó xuất hiện từ cái chỗ liên tục từ phương Tây, từ thế giới phương Tây qua các vị Phật. Thì tôi nói lên đó là cái điều mới đầu cũng là nếu mà mình suy xét vô thì cái gì ở trong đạo Phật nó cũng khó hiểu khó tin hết. Đặc biệt những cái điều về cảnh giới này đến ngay kinh điển bên Nam Tông cũng không thể nói tới, mà theo như đại thừa bởi vì nó quá mức bất khả tư nghị. Thì đây như vậy nhất là những người có một cái căn duyên với đại thừa lúc bây giờ mới bắt đầu thấy. Thành ra ở trong cái bước đầu trong các kinh điển của bên Nam Tông phân thế giới này riêng ra, địa ngục riêng, ngạ quỷ riêng, súc sinh riêng, phân riêng ra như vậy để cho mình biết rồi mỗi cái có nhân quả của nó để cho mình thấy rõ và mình không có bị nghĩa là thấy sợ hãi. Bây giờ cái thế giới chân thực mà đại thừa nói ra là nó không có nằm riêng. Thực ra ở trong địa ngục có cõi Phật, thực ra ở trong cõi Phật có địa ngục, nhưng mà nghe như vậy thì ai nấy thì cũng bỏ đi về hết. Đó. Cái thế giới chân thực nó rất là lạ kỳ, nó viên dung vô ngã. Đó là bây giờ đó, trong tâm của mình tất cả gốc là trong tâm hết, gốc trong tâm của mình ấy, mình khởi lên một cái tâm ác, tức mình nói địa ngục, mà nhất niệm giác ngộ một cái hồi đầu là ngạ liền, hồi đầu thì ngạ. Cho nên trong cái giác đó mà mình chỉ cần một tích tắc, một sát na thôi, mình quay ngược trở lại cái là trong cái niệm mà ác đó nó có sự giác ngộ cả đó. Vì cái gốc nó từ tâm mà nó ra thế giới, thì thế giới không thoát khỏi cái cảnh giới. Và khi mà ai mà chứng được cái giác ngộ nó viên mãn thì người nó sẽ thấy cái thế giới nó vi diệu. Cho nên đôi khi Phật đó, ngồi yên ở một chỗ mà nhập vào bất cứ cảnh giới nào, nhập vào địa ngục, nhập vào cảnh giới của Phạm Thiên, nhập vào cảnh giới của Chư Thiên mà không rời khỏi cái chỗ đó. Vì vậy nên có thể nói tất cả thế giới nằm ngay nơi đây, và ở đây nó tán ra khắp mọi thế giới. Nên nói như vậy cảnh giới là nó không cùng. Thì những người mà cùng những cái cộng nghiệp đó, những người cùng một lòng tin, cùng một cái hướng tin tưởng và cùng mong cầu thâm nhập thế giới đó, sẽ hợp lại với nhau tạo thành một cái thế giới của Phật gọi là tịnh độ, hay gọi là chân thật độ, hay còn gọi là bản độ. Giờ đây mình là người mà mình không biết đâu hết mà lường, nhưng mà có một cái duyên nào đó mình trở thành Phật tử của đại thừa và mình được hưởng cái lòng tin đó. Nếu mình sắp có cái lòng tin nó rồi thì trong Phật giáo đại thừa nói mình có cái lòng tin nó thì theo giáo lý, theo nguyên tắc thông thường, mình muốn thâm nhập vào cảnh giới đó thì mình phải có một cái trí huệ rộng lớn, một cái bi nguyện rộng lớn của Bồ Tát, mình phải có nhiều công đức của Bồ Tát mình mới vào được cảnh giới đó. Nên dù mình có truyền thống của đại thừa, có lòng tin đại thừa, nhưng mà các mình đành đứng ngoài. Mình có thọ Bồ Tát giới cũng gọi là sơ phát tâm Bồ Tát, mình mới sơ phát tâm. Sơ có nghĩa là mới bắt đầu, ban sơ mà cũng có nghĩa là sơ sơ. Mình mới phát tâm sơ sơ, nó không thể nào thâm nhập. Thì bây giờ ở trong cái cái bi quyền rộng lớn của chư Phật đó, nó mới phát ra một phương tiện để cho mình thông nhận. Thì đó chính là cảnh giới Cực Lạc mà Phật Thích Ca phải giới thiệu. Nếu không có cảnh giới Cực Lạc, Phật Thích Ca cũng nói là tạm giúp con được, bắt buộc con phải đi cái con đường như thế. Con phải suy xét, con phải tin tưởng, con phải có công đức với chư Phật, con phải phát đại nguyện, con phải buông thả cái thân tâm này ra cho chúng sinh, rồi con phải thực hành như vậy trong vô lượng vô biên kiếp, thì con phải thâm nhập vào cái cảnh giới mà chủng chủng duyên khởi duyên dung vô ngại mà được. Mà con phải tin tưởng ngay từ đầu, mà phải kiên nhẫn thực hành như vậy. Bây giờ mình phải tin tưởng là mỗi lần mình lễ Phật là thân mình hiện khắp mọi nơi, mà mình tin như vậy, cứ thế tin hết kiếp này kiếp khác kiếp này, tin biết mình mệt mà nghĩ hoài mà cũng thấy Phật đâu được. À, buổi đầu mình đã nghe là bởi vì mình không gặp không thấy Phật, thế cho nên mình cái lòng tin của mình nó có mà nó cứ ạch đủ đấy. Nó coi như giống như người độc chiến, giống như người quậy đi đánh ngoài. Mình bảo mình có lòng tin cũng đúng, mà mình tin để có cái công năng, có ích lợi gì từ cái lòng tin cũng không, thì nhiều khi thấy nó cũng không được gì hết rồi. Bởi vì mình là Phật. Bây giờ thì Đức Phật Thích Ca mới phải thấy là mở ra cái pháp môn, tức là cái đạo của tịnh độ, tức là mình có thể vãng sinh vào thế giới Cực Lạc. Khi vãng sinh vào thế giới Cực Lạc thì mình có thể đi khắp trăm ngàn vạn ức cõi Phật, cúng dường các vị đó theo ý thích của mình. Mà khi trở về thì trong vòng một buổi sáng, thần túc kinh khủng. Cái lý do là nãy mình nghe, lý do là thực sự là cõi Phật Cực Lạc nó thâm nhập vào tất cả các cõi Phật khác. Thế cho nên nói hào quang của Ngài chiếu mười phương không trở lại. Cho nên đi ngay xa như vậy mà đâu có xa. Tâm nhập vào trong cái cảnh giới đó là tam muội vậy đó, là nó rất mau này. Dù mỗi một cõi Phật như vậy, mình có thể ở lại lưu luyến để nó cúng dường theo đúng ý mình thời gian rất lâu, nhưng thực ra nó chỉ trong vòng một khoảng thời gian thôi. Thì biết là cái cõi đó nó vi diệu lắm, mà nó thuộc về cái chân lý của đại thừa. Khi lên cõi rồi thì cái tâm thức của chúng sinh á, nó bắt đầu nó cảm nhận, nó thọ nhận. Lúc đó ở đây mình nghe mình tin không nổi, mình tin thì mình thấy nó một vi diệu. Lên đó rồi thì mình thấy nó là sự thật. Thấy sự thật đó rồi á, nó mới gieo vào trong cái tạng thức của mình. Nếu mình không muốn tu tập thành ra nhất sinh bổ xứ ở tại cõi đó, mình muốn hộ nhập ta bà, hành bồ tát hành theo cái hướng của Phật Thích Ca, thì cái lúc đó tất cả những cái ở trong cảnh giới nó rơi vào trong tạng thức của mình. Khi mình trở lại cõi ta bà, nó dù cái cảnh giới của ta bà nó nhiễu như đâu đi chăng nữa, nó luôn luôn mắt thấy tai nghe nó đều kéo mình vào trong cái vòng tham sân si, nhưng cái tín tâm của mình đối với tịnh độ nó bất động là nhờ như vậy. Một là nhờ cái trước mình có gặp Phật, mình chính là ở trong cái hội Phật thuyết A Di Đà kinh, vô lượng thọ kinh, cho nên bây giờ tâm mình tin. Hai là thì mình ở tịnh độ trở lại các bạn, cho nên tin chứ lấy lòng tin đâu ra. Ba, nếu mà giờ mình nói không phải như vậy thì đúng là tin tầm bậy tầm bậy, tức là nói gì ai nói gì tin đấy, thì giờ nói tịnh độ thì tịnh độ nói gì cũng tin. Vì vậy á, thì mình biết á, thì gốc nó từ đâu ra chứ, rồi thì mình mới biết rằng là đó là thật ra Cực Lạc là Phật A Di Đà làm chủ, nhưng Phật A Di Đà là cái người hướng dẫn tất cả chúng sinh rồi phát lên kinh nghiệm thanh tịnh rồi cộng lại với nhau mà thành lập ra. Bởi nếu không như vậy thì mình sẽ thấy là có cái tịnh độ chỉ là hóa độ, tức là chỉ do cái năng lực thần biến của Phật hóa ra thôi. Đây các chúng sinh nó đều thực có cộng lại với nhau, công đức của các chúng sinh nó tạo ra đều là công đức chân thật. Bố thí, chỉ giới, tinh tiến, nhẫn nhục đều là những công đức chân thật, thần thuần thiện cộng hợp với nhau. Nhưng mà dưới cái hợp nhất của Phật A Di Đà, bởi vì nếu có cái nhiếp phục của Phật A Di Đà qua bổ nguyện của Ngài thì mỗi người nó tán ra và nó cũng hợp lại thành một thế giới và được. Cho nên cái mà tạo ra một cái tịnh độ ở trong Đại Thừa thường nói rằng là tịnh Phật quốc độ, trang nghiêm Phật độ và thành thục chúng sinh, tức là làm cho chúng sinh trí mùi cái thiện căn công đức, rồi nhiếp chúng sinh, tức là nhiếp công đức của chúng sinh hướng về một hướng để cùng cộng lại với nhau thành một thế giới tinh thần. Và nếu mà Bồ Tát chỉ có khai mở với chúng sinh làm thiện rồi mỗi chúng sinh nó đi đường nào cũng được thì Bồ Tát nó không lập tịnh độ. Thành ra Bồ Tát đó phải nhiếp chúng sinh, nhiếp chúng sinh lại với nhau. Và muốn như vậy thì Bồ Tát phải có nguyện lực, phải phát nguyện. Muốn phát nguyện chân thật mạnh, Bồ Tát phải chứng tận mắt nhìn thấy quốc độ thanh tịnh của mười phương chư Phật, rồi tuyển lựa những cái theo ý của mình mà phát đại nguyện ra. Từ cái đại nguyện đó được thành lập, được phát ra rồi, sau này thành Bồ Tát đạo đó, luôn luôn kéo tất cả công đức của mình và của người. Cũng như là bây giờ, ví dụ một vị nhà nào là muốn tạo một ngôi chùa, tạo một pho tượng Phật, đại Phật lớn, thì phải kêu gọi mọi người nhiếp công đức phát tâm, cái công đức phát tâm tạo tượng của mọi người, mình kêu gọi, mình phát nguyện trước, rồi mình kêu gọi, mình nhiếp hết các công đức trong về một mối thì nó mới lập ra được cái ngôi chùa, lập ra được cái pho tượng. Thì nó là như vậy. Thì biết thì tóm lại mình thấy như vậy là cực lạc, là báo độ, là cái quả báo của những cái nhân công đức chân thật. Tại vì những cái người mà góp phần tạo ra cực lạc đều là những vị phát tâm đại thừa, đều là những vị phát tâm thuần thiện không làm ác, đều tạo biết bao nhiêu công đức đối với chúng sinh. Cho nên là nó là công đức chân thật. Cho nên là Ngài Thế Thân tạo bộ bát sinh đoạn mới nói con y theo Kudala, các tướng công đức chân thật mà làm những cái luật này. Thì tất cả cảnh giới trong đó bảy báu, cho đến từ ao sen, cho đến nước, cho đến tám công đức, cho đến cây báu này nọ, đều là quả báo chân thật từ những cái nhân công đức chân thật. Cho nên cái đó là báo độ, không phải hóa độ. Báo độ thì có tính chất chân thật, báo độ tương ứng với cái chân lý của đại thừa, nhìn ra thế giới này rất vi diệu. Mà giờ đây do bổn nguyện lực của Phật A Di Đà, bất cứ một con người nào cũng có thể được sinh vào đó, thâm nhập vào cảnh giới của đại thừa. Cho nên các tổ sư còn nói là theo đại thừa thì cái nhập môn, sơ nhập môn là tịnh độ, là cực lạc. Do buồn về Phật A Di Đà như vậy mà rồi do cái liên hệ cùng tâm nguyện liên hệ với nhau độ chúng sinh ấy, mà trong cái bộ Như Hoa đó giữa Phật Thích Ca với Phật A Di Đà, mà ở đây mình có thể nói là các Phật phối hợp với nhau để độ chúng sinh theo cái nghĩa thâm nhập chân lý thành Phật, chứ không phải chỉ theo cái nghĩa nhập niết bàn. Độ chúng sinh theo nghĩa giác ngộ, giác ngộ thì có cả niết bàn mà có cả quốc độ Phật, có tất cả phương tiện độ chúng sinh. Nếu chỉ nhập niết bàn theo cái pháp nhập niết bàn thôi thì không có thành Phật, không có phương tiện, không có quốc độ, phương tiện độ chúng sinh. Cho nên độ chúng sinh mà vào niết bàn thì Đức Phật đã nói ở trong kinh tạng của Thanh Văn. Bây giờ muốn độ chúng sinh mà nhập vào cảnh giới của chân thật của Đại Thừa thì làm sao đây? Chỉ có các đại Bồ Tát mới làm được chuyện đó thôi. Mà tâm nguyện của chư Phật là đâu phải độ đại Bồ Tát, tâm nguyện chư Phật độ tất cả chúng sinh. Mà cái chúng sinh mà có một cái khả năng để được độ đó là con người bình thường, loài vật, ngạ quỷ, địa ngục, bị kẹt ở trong nghiệp chướng khó độ, loài trời bị kẹt ở trong phước báo khó độ, loài người là tiêu chuẩn để độ. Mà bây giờ không độ được loài người nữa thì tâm nguyện của các ngài đều không thành. Nên bây giờ muốn độ cho chúng sinh nhập vào cảnh giới của Đại Thừa thì bắt buộc phải có phương tiện. Nếu mà cứ tự lực thì không ai làm được hết, cho nên phải có phương tiện thôi. Thì phương tiện đó đối với Phật Thích Ca do nhân duyên của từ cái thời Tinh Vi Hoa thì cái phương tiện đó chính là cảnh giới và tâm nguyện của nguyện lực của Phật A Di Đà. Cho nên giữa chư Phật phối hợp với nhau như vậy mà mình lại biết là tại sao cũng trong cái lúc này có các vị Phật, thí dụ như Phương Đông A Di Đà Phật, rồi Dược Sư Phật, có bao nhiêu Phật tại sao như vậy mà cứ chỉ nói cực lạc ở phương Tây, thì mình mới suy luận ra là cái câu chuyện ở trong Kinh Vi Hoa. Vì ngay cái lúc phát tâm như vậy thì cái người mà cao nhất ở trong cái bộ phát tâm đó cũng chính là Vô Vô Trên Miệng, mà phát ra một cái tâm nguyện thì cũng là người phát nguyện thành Phật đầu tiên, mà phát cái tâm nguyện bao trùm. Bởi vì cái tính chất của Triều Long Thanh Vương là vua ở trong vua, vua của các vua, cho nên ngày nay ấy, cái Phật A Di Đà tuy là không nói rõ ra nhưng mà mình thấy Phật A Di Đà được tất cả mười phương chư Phật đều phải lên tiếng ca ngợi tán thán và đều khuyến khích chúng sinh của mình sinh về đó, cũng y như là vua của các nước nhỏ đều nói với dân của mình là phải, mình là phải đầu phục về cái vị đại vương đó. Thành ra cái nguyện nó đưa đến cái chỗ vậy. Và khi mà Phật Thích Ca thành Phật rồi ấy, thì Phật A Di Đà đã là Phật ở Tây Phương Cực Lạc đã 10 kiếp. Cho nên mình thấy mà thực sự ra đó, Phật A Di Đà có cái bổ nguyện như thế đó. Nên giữa cái nhân duyên với nhau nên Phật Thích Ca mở đường cho chúng sinh, thì chính cái chỗ mà phương pháp môn phương tiện mở đường thâm nhập cảnh giới Đại Thừa là Cực Lạc thế giới. Thì sinh Cực Lạc thì nó là cái điểm là mình sinh vào thế giới chân thật, thấy cái gì cũng chân thật, thấy tận chỗ tận mắt tất cả mọi cái. Thì lúc bây giờ tất cả cái tâm điện của Bồ Tát, tâm nguyện Bồ Tát thì đều được thành tựu. Từ chỗ đó mà mình trở lại với ta bà thế giới và mình có một cái căn bản để thực hành Bồ Tát đạo vững chắc. Thì đó là mình biết là đạt cái nghĩa mà thành lập tịnh độ và như vậy. Và tại sao mà cái pháp môn tịnh độ lại là chỉ nhấn mạnh vào Cực Lạc thế giới. Nếu bây giờ mình sinh ở thế giới khác thì Phật ở thế giới đó cũng như trong Kinh A Di Đà nói, cũng hiện tướng lưỡi vài động ra và nói với mình là con phải tìm vào Kinh A Di Đà để theo Kinh A Di Đà nguyện sinh Cực Lạc, cho nên mình sinh vào Cực Lạc. Mà sinh vào Cực Lạc thì chỉ cần nguyện muốn, dĩ nhiên người muốn nó phát từ tín, cho nên về sau này chính quyền là căn bản, các tổ tịnh độ mới lập chính quyền và các tổ tịnh độ mới đưa ra cái hành để cho người ta có một cái chỗ nương. Chính quyền phát ra rồi thì đôi khi nó chưa chắc, nó chưa mạnh, nhờ cái thực hành đó lâu ngày công đức thực hành nó làm cho chính quyền mạnh. Thực ra cái lực mà đưa mình đi tái sinh đó là chính quyền đó. Nhưng mà nếu không có chính quyền đó, thì cái hành của mình đó, bây giờ mình cứ niệm Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật thì nó không có vãng sinh. Và mình có cái ý muốn nào ở trong cuộc đời này đó, mình không lấy cái ý muốn là vãng sinh đó, thì cái danh hiệu A Di Đà Phật sẽ làm cho mình được thành tựu cái ý muốn đó. Ví dụ mình muốn niệm A Di Đà Phật đời sau giàu có mình được. Thành ra muốn niệm A Di Đà Phật được lợi ích viên mãn, được thâm nhập vào đạo thì phải lập tín nguyện, tức là phải lập nguyện sinh về cực lạc thế giới, mà nguyện thanh tịnh là nhờ tín. Lập được tín thì tự nhiên nguyện lực mạnh mẽ là thanh tịnh. Cho nên lập tín lập nguyện rồi thì lúc bây giờ mình mới thực hành. Thực ra phương diện thực hành này không có một cái khuôn khổ nhất định, nhưng mà xưa nay từ tổ tiên đạo tới đi thì cái pháp môn xưng danh nó trở nên phổ thông nhất. Thì khi mà mình tu tập muốn cho nó gia trì lực mạnh của truyền thống của chúng thì mình nên lựa cái pháp môn mà truyền thống mạnh và có nhiều người tu. Nếu mình lựa một pháp môn mà nó độc đáo riêng biệt thì lúc đó là mình tự lực với pháp môn nó không có trợ lực. Thế cho nên xưa này nó biến trở thành cái phổ thông, các vị cao tăng thì nó cũng lựa cái pháp môn xưng danh. Vì vậy mình dùng pháp môn nó hỗ trợ tu tập mà để mà hỗ trợ cái tín nguyện sâu dày. Thì khi mình tu tập như vậy thì nếu mà mình lại chỉ ỷ vào cái chỗ là cứ niệm danh hiệu xong rồi thì mình cũng có thể bị nhiều cái khuyết điểm. Sau đó mình phải nhớ là mình niệm danh hiệu Phật là để tăng trưởng tín tâm và nguyện lực. Cho nên luôn luôn mình phải nhắc lại cái tín cái nguyện của mình. Mình tin cực lạc thế giới, mình tin Phật Thích Ca nói kinh về cực lạc, mình tin cực lạc thế giới là sinh lực dễ sinh, mình tin là chỉ do nguyện có thể sinh được, mình tin là nguyện miễn mình không làm ngũ nghịch, miễn mình không hủy bản chính pháp là mình sinh được. Tin là như vậy đó, rồi đó, thì mình bắt đầu phát nguyện là mình muốn sinh, mình xác nhận với tâm mình là mình muốn sinh được cực lạc thế giới. Nếu mà mình có nghe pháp nhiều thì mình hiểu là mình sinh về đó để thâm nhập vào cảnh giới chân thật của đại thừa, đó là để mình xây dựng cái nền tảng đạo của mình. Cái đạo đó là đạo thành Phật, chứ nó không phải chỉ đơn giản là một cái là tránh khổ cầu sướng, hay là chỉ là một cái nơi để mình đương tựa vào cái lúc lâm chung của mình. Nó đơn giản như vậy, mà thực sự ra là mình đang còn tìm cách xây dựng cái đạo nghiệp của mình. Và mình biết đây là cái phương tiện tốt đẹp nhất và duy nhất, cơ hội duy nhất để mình xây dựng được. Cho nên hiểu thêm như vậy thì nó rất tốt. Còn nếu giờ mình chỉ nghĩ là thôi có này buồn chán quá về cực lạc cũng được thôi, miễn được sinh, sinh về đó có cơ hội phát triển chắc chắn, không có một cái gì khác ngoài cái cơ hội phát triển. Thành ra đó là điều mà mình nhớ đó, tí nguyện. Nên niệm ra nhiều Phật, niệm ra nhiều Phật thì khi niệm ra nhiều như vậy thì từ từ mình phải tập trong cái hành của mình là niệm ra nhiều thì mình phải buông tất cả mọi cái tâm thế gian của mình đi. Mình có mất mát thì mình sẽ trở lại cái tâm đó. Ví dụ mình niệm trong vòng 15 phút, lên trong vòng nửa tiếng, lên trong vòng 5 phút cũng được. Trong 5 phút đó mình coi như là mình đi theo Ngài, thì có Ngài, thì có danh hiệu và thì có mình. Cái thế giới, cái con người của mình trong thế giới này nó phải xả đi. Nếu mình làm được 1 phút là 1 phút như vậy, còn là 4 phút mình đều cho tán tâm. Nếu mình làm được 5 phút như vậy rất tốt, mà rất khó là 5 phút, còn lại bao nhiêu phút còn lại niệm theo tán tâm cũng được. Nhưng mà nó là một cái điều tập để cho tâm mình nó an trụ mạnh mẽ. Và sau đó là mình sẽ thấy là giữa cái tính, cái nguyện và cái niệm danh hiệu theo cái hướng gọi là nhất tâm như vậy, nó hỗ trợ cho nhau rất mạnh. Và nếu mà mình có tính nguyện mà mình lại lơ là cái tính nguyện, mình không có lập lại cái tính nguyện đó, mà mình niệm danh hiệu thôi, mình niệm một tán tâm thôi, thì lắm lúc nó không có tăng trưởng thực sự. Đôi khi niệm rất nhiều nhưng đúng là công lực không có bao nhiêu. Thành ra đó, hễ mà cái tín lực với cái nguyện lực đó mà nó phát triển thì tự nhiên mình thấy một là mình mạnh. Còn niệm cho thật nhiều rồi trụ tâm ở trong đó thì đôi khi ai cấm mình đâu, mà nó cũng có thể là tốt, nhưng nó không đúng là tịnh độ, không đúng là vãng sinh. Lúc đó mình mượn danh hiệu Phật đó để trụ tâm, muốn có cái ý muốn nhập thiền định thì điều đó cũng được thôi. Nhưng mà đúng cái ý nghĩa vãng sinh đó, đúng là mình gặp Phật A Di Đà, nó không phải để nhập thiền định để chứng trí huệ gì ở cõi này, mà gặp Phật A Di Đà, gặp pháp môn nó là để vãng sinh cực lạc thế giới, để thâm nhập cảnh giới chân thật của chân lý của đại thừa, vào thế giới chân thật tức là có trí giác của đại thừa và xây dựng được cái nền tảng căn bản của Bồ Đề Tâm, mà xây dựng một cách bất phối chuyển. Đó là một cái lợi, đó là một cái công đức, một cái đại sự nhân duyên. Mà nếu mình không hiểu thì mình lại nghĩ rằng là dùng danh hiệu Phật để tính tâm, để an trụ tâm nó tốt hơn là vọng tưởng vãng sinh. Nếu mình không hiểu mình nghĩ như vậy là mình vào kho tàng mà lừa cạch đem về. Tất cả những cái trụ tâm, an tĩnh tâm, tất cả cái trí huệ cõi này mà so với lại cái thế giới chân thật của thực lạc thì nó chỉ như là gạch sỏi gạch đá thôi. Do cái sự không hiểu của mình nó bị uổng lên. Thì đó là điều mình nhận thức như vậy. Thì mình cũng mang tất cả cái công đức mà trong ngày lễ vía Phật A Di Đà, mình cúng đèn cũng dường lên Ngài, đó mà hồi hướng về sự vãng sinh của mình. A Di Đà Phật.
Đứng té thôi.
Đã lấy ghế nữa.